Chàng rể ma giới, chương 415, dụ tâm thuật, góc truyện audio.com, phòng ba độc tố ở Bội Thát Trấn đã lắng xuống được 2 ngày. Binh sĩ chúng độc đều đã khôi phục lại bình thường. Trong thời gian đó, Trần Duệ đặc ý phái người đi phối hợp với các thành viên ám ma tiềm phục lấy tấm bảng quân đội của ám nguyệt viện trợ cho Lam Dung tại Bội Thát Trấn tuyên truyền khắp nơi. Chuyện ám nguyệt quân tại Bội Thát Trấn rất nhanh được tuyên truyền đi. Thực tế chứng minh thành công ở trạm thứ nhất đã thể hiện tác dụng rất rõ ràng. Những nơi tiếp theo quân đội căn bản không gặp phải trở ngại gì lớn cả. Ngược lại ám nguyệt quân kỷ luật nghiêm minh còn được xưng tán và nhận viện trợ. Tuy không có đến độ mổ bò, mổ dê chuẩn bị rượu ngon, mở cổng thành đón sấm vương nhưng tin đồn tốt đẹp thì vẫn tiếp tục được cường điệu lại thêm vũ lực cường đại nữa. Quy ân đều dùng đủ trong các lãnh địa đều lưu truyền thanh âm ám nguyệt quân trợ giúp Lam Dung vào tình cảnh khó khăn nhất. Thù hận lúc ban đầu cũng bị hóa giải không ít. Andy, Lý Tự Thành sinh ra ở một gia đình nông dân tỉnh Thiểm Tây. Do căm phẫn triều đình phong kiến nhà Minh thối nát, ông đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa tự xưng là sấm tướng. Sau này khởi nghĩa lớn mạnh phát triển đến mười mấy vạn quân thì ông cũng đổi từ sấm tướng lên sấm vương. Xem chi tiết xem ở đây. Thù hận chiến tranh đa phần là do giai cấp thống trị tìm kiếm lợi ích không nên để dân chúng và binh sĩ bình thường gánh chịu. Hơn nữa, cường giả vi tôn, người thắng làm vua là quy tắc từ trước đến nay của ma giới. Kẻ chiến bại tuyển chọn phục thị và hiệu chung với kẻ thắng cũng có không ít không nguyện ý khuất phục chỉ có thể lui khỏi võ đài hoặc trực tiếp bị đào thải. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, hành trình của ám nguyệt quân cũng không phải rất nhanh, mục đích chính là để tạo thế. Hiện tại, gần như toàn bộ dân chúng trong lãnh địa đều biết ám nguyệt vì thỉnh cầu của lãnh chủ Chandler mới tới tiếp viện. Hơn nữa, họ còn cung cấp cho Lam Dung rất nhiều trợ giúp cho dù là kẻ đứng sau màn khống chế Chandler cũng nhất thời không có cách nào nói ngược chuyện này nữa. Cuối cùng, Diễm Quang quân của ám nguyệt đi tới trung tâm Lam Dung lãnh địa Lam Dung Thành. Kỳ quái là, Lam Dung Thành không hề đóng chặt hay là nghiêm trận đợi lệnh như trong tưởng tượng mà lại mở rộng nghênh đón, bày ra bộ dáng mời ông sơi. Chỉ an quan Uoai và tài chính quan Moss cầm đầu các quan lại đại biểu cho thế lãnh chủ Chandler hoan nghênh và gửi lời an ủi thân thiết đến Diễm Quang quân của Ám Nguyệt. Lam Dung và Ám Nguyệt là hai trong tứ đại lãnh địa Uoai và Moss có chức vị ngang hàng với Trần Duệ và Athena cho nên hai người đại biểu cho Chandler ra nghênh tiếp không được tính là thất lễ. Ba vị đại nhân, lãnh chủ đại nhân vốn định đích thân ra nghênh tiếp chỉ vì gần đây thân thể không được khỏe nên không cách nào ra được mong ba vị đại nhân thứ lỗi cho. Tài chính quan Moss là một dịch ma nhỏ gầy, mang vẻ mặt tươi cười chào đón. Lần này thăm dò được rõ ràng, ám nguyệt phái tới ba quan viên cao cấp phân biệt là quân đoàn trưởng Diễm Quang quân đoàn Chỉ An quan Athena, phó quân đoàn trưởng Xích Huyết quân Gai còn có tài chính quan Trần Duệ. Trần Duệ mở miệng, Moss đại nhân, chúng ta làm sao dám phiền lãnh chủ đại nhân ra nghênh tiếp. Không biết ngoài thành có chỗ nào thích hợp cho quân đội chúng ta trú đóng không? Ngoài thành, quý nhân là khách từ xa tới, xin cứ vào trú ở quân doanh trong thành. Từ lúc, góc truyện audio.com, Sermon phó quân đoàn trưởng quân đoàn Trạm Lam làm phản quân doanh Trạm Lam quân trở nên trống không, hiện tại vừa hay có thể dùng. Ta đã phái người đi chỉnh lý nơi đó thật tốt rồi, còn có rất nhiều đồ dùng để khao thưởng cho quý quân. Trần Duệ và Athena nhìn nhau một cái, như vậy thì đành làm phiền rồi. Đúng rồi, ta vẫn luôn theo Andas đại sư ở Ám Nguyệt Thành học tập dược tề thuật đã có chút thành tựu. Athena, nàng ở lại quân doanh thống lĩnh đại quân, ta và Gai đại nhân đi gặp lĩnh chủ đại nhân một lát. Trần Duệ không phải dùng khẩu khí thương lượng hay thỉnh cầu mà dùng thái độ quyết định để nói. Điều này, Moss hơi ngập ngừng, chỉ an quan anh Tuấn Uoai hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng nói thì bị ánh mắt của Moss ngăn trở. Tài chính quan dịch ma cười bồi một cái. Andas đại sư là dược tề sư danh chấn đế quốc nếu như không phải đại tái ở đế đô lùi lại thì rất có khả năng ngài ấy đã trở thành đại sư mạnh nhất toàn ma giới. Nếu Trần Duệ đại nhân đã được chân truyền của ngài ấy thì chắc hẳn cũng là cấp đại sư. Chẳng qua chúng ta cũng đã từng mời vài vị dược tề đại sư đến cũng không cách nào trị hết bệnh cho lãnh chủ đại nhân. Chỉ là, đại sư đường xa mà đến lại có nhiệt tâm như thế thịnh tình này khó mà cự tuyệt. Vậy thì chúng ta đành làm phiền ngài chuyến này vậy. Dù sao cũng không thể cự tuyệt vậy nên mượn cơ hội khen tặng một phen. Xem ra tên Moss này quả rất biết làm người. Trần Duệ gật gật đầu thấp giọng nói với Athena mấy câu sau đó cùng đám người Moss đi tới phủ đệ của lãnh chủ. Paliuka hóa thân thành Gai tất nhiên cũng đi sát theo Trần Duệ như hình với bóng. Trên đường đi Trần Duệ làm như vô tình hỏi một câu. Sermon tướng quân của Trạm Lam quân đoàn cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trên dọc đường đi, chúng ta đã nghe được không ít tin đồn nhưng vẫn một mực chưa biết được tất cả sự thực. Moose giải thích, Sherman cãi lại mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân tự tiện mang binh rời khỏi. Hắn đã bị xóa tên khỏi trạm Lam quân đoàn. Hiện nay, toàn lãnh địa vẫn đang lùng bắt tên phản bội này. Trần Duệ còn chưa mở miệng thì Uoai ở một bên đã lạnh lùng nói một câu. Sherman tướng quân không phải là kẻ phản bội. Uoai, ngươi, Moose tức giận không cần biết là vì nguyên nhân gì, đã phản kháng lại lãnh chủ đại nhân thì chính là kẻ phản loạn. Điều này, lãnh chủ đại nhân đã chính thức tuyên bố. Uoai hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng nữa. Phủ đệ của lãnh chủ được giới bị xâm nghiêm. Sau khi Moose bước ra nói chuyện, thủ vệ tiến vào bẩm báo, một lúc sau mới đi ra mời khách nhân Ám Nguyệt tiến vào. Moose, Uoai còn có mấy đại biểu các gia tộc dẫn theo hai người Trần Duệ tiến vào phủ lãnh chủ. Trong đại sảnh, Trần Duệ nhìn thấy người còn chưa được đế đô chính thức bổ nhiệm vào vị trí lãnh chủ của Lam Dong, thế lãnh chủ Chandler. Chandler là con trai duy nhất của Teutonic nên hắn chắc chắn sẽ là người kế thừa chức vị lãnh chủ. Chandler có bề ngoài hơn 50 tuổi, ước chừng tuổi thật của hắn là gần 200. Chẳng qua sắc mặt của vị lãnh chủ này trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngồi dựa trên bảo tọa, hai mắt vô thần, đôi mắt đờ đẫn như người chết. Xem ra quả nhiên giống lời Moose nói, Chandler bệnh không nhẹ. Trần Duệ cùng Paliuka hơi khom người, nói. Tài chính quan Trần Duệ của Ám Nguyệt quân đoàn, trưởng gai của Xích Huyết quân đoàn ra mắt lãnh chủ đại nhân. Trần, góc chuyện audio.com. Duệ, hình như ta đã từng nghe qua cái tên này, là người của Ám Nguyệt, Chandler mệt mỏi đáp lại, dường như lại nghĩ tới cái gì liền hỏi. Nhưng mà không lâu lúc trước Ám Nguyệt và Lam Dong mới trải qua xích mích không nhỏ, không biết hai vị đến Lam Dong là muốn làm gì? Lông mày Trần Duệ khẽ nhíu lại, Moose vội vàng nói chen vào. Không phải lãnh chủ đại nhân đã viết thư cầu viện Mechia điện hạ của Ám Nguyệt lãnh địa sao? Hiện tại, một vạn quân thuộc quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt đã đến Lam Dong thành. Quân tinh anh của Ám Nguyệt đã đến Lam Dong, trong mắt mê mang của Chandler bỗng dưng trở nên kinh hãi, mau. Mau gọi Sherman đi nghênh địch, lãnh chủ đại nhân, người quên rồi sao? Sherman tướng quân đã sớm bị người tuyên tội phản nghịch rồi. Trước mắt hắn là quân phản loạn, chạy trốn trong lãnh địa. Moose nhìn Trần Duệ và Paliuka một chút, Trần Duệ đại nhân cùng những quân đội ngoài kia được phái tới để trợ giúp chúng ta bình định phản loạn. Mời Ám Nguyệt quân tới bình định phản loạn. Chandler nghi hoặc, làm sao mà ta lại không có chút ấn tượng gì nhỉ? Moose thở dài một hơi, nói với Trần Duệ. Trần Duệ đại nhân, lãnh chủ đại nhân không cẩn thận bị bệnh, sau đó cứ như vậy. Bệnh tình của người rất nghiêm trọng, rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Chúng ta đã mời rất nhiều dược tề đại sư tới xem nhưng đều bó tay, không biết đại nhân có biện pháp gì tốt không? Trần Duệ nhìn ra Chandler xác thực có vấn đề. Hắc trầm ngâm không nói. Nếu như chỉ là bệnh nhẹ thì hắn có thể hoán đổi dược tề tông sư cấp để đối phó, nhưng mà loại chứng trạng của Chandler chỉ sợ dược tề bình thường không thể trị được. Lúc này, chỉ an quan Uoai mở miệng. Trần Duệ đại nhân, ngài nói Ám Nguyệt nhận được thư cầu viện của lãnh chủ đại nhân, nhưng mà lấy bộ dáng hiện tại của lãnh chủ đại nhân thì tình chân thực của chuyện này cần phải bàn lại. Ta hy vọng trước khi chuyện này được làm rõ, các ngài có thể đưa ra chứng cứ tương ứng để tránh hiểm nhầm không cần thiết. Câu nói này vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Trần Duệ. Trần Duệ nhìn tình trạng của Chandler, lòng đã nắm chắc, bình tĩnh lấy ra một phong thư. Đây là phong thư lúc đầu Graham, thân tín của Chandler lãnh chủ, đã tự tay đưa tới Ám Nguyệt. Bên trên còn có huyết mạch ấn ký đặc hữu của Abbas gia tộc. Uoai tiếp nhận phong thư, vừa nhìn đã cảm thấy nghi hoặc. Mấy vị đại biểu của các gia tộc cũng xúm lại tử tế nhìn nội dung và huyết mạch ấn ký trên phong thư, ngấm ngầm gật đầu. Graham là một trong những thân tín của Chandler, thời gian trước đã xảy ra nhiều vụ mất tích, Graham là một trong số những nạn nhân. Thực tế thì tên này đã chết rồi, trước khi chết thì được ám ma phát hiện. Trần Duệ cố ý dùng đến cái tên này, thêm huyết mạch ấn ký đặc hữu nữa thì mọi người quả nhiên không nghi ngờ gì. Sự thực huyết mạch ấn ký này tất nhiên không phải do Chandler tạo ra. Lúc trước Trần Duệ đến nham khẩu trấn, nhờ Sipolier khống chế hấp huyết quỷ Teutonic tự thân thi triển, chính là để đề phòng chẳng may có chuyện xảy ra. Bây giờ, cái ấn ký đó vừa may có chỗ dùng. Lấy trạng thái trước mắt của Chandler, phong thư này đủ để từ giả thành thật, thậm chí sau khi Chandler có khôi phục lại sự thanh tỉnh thì cũng không thể nhớ rõ là mình có tự tay viết phong thư này hay không. Moose lại gần Chandler, nói, lãnh chủ đại nhân, xem ra quả nhiên người đã quên mất. Hay là nên mời Diễm Quang quân của Ám, góc chuyện audio.com, Nguyệt nhanh chóng bình định cuộc phản loạn mà Sherman gây ra, để họ còn nhanh chóng trở về Ám Nguyệt phục mệnh. Cuộc đối thoại này khiến cho tầm nhìn của Chandler dần mông lung, máy móc gật đầu. Không sai, Sherman nhận ơn lớn của phụ tử ta, không ngờ lại dám làm phản, xin đại quân của Ám Nguyệt nhanh chóng tiêu diệt đám phản quân này để Lam Dong lãnh địa sớm có ngày an bình. Ám hệ ma pháp ma tên dịch ma kia dùng là một trong những ma pháp đã thất truyền, dụ tâm thuật. Chắc hẳn hắn còn có thiên phú ma pháp biến dị, có thể vượt qua hạn chế của thời gian và không gian để thao túng ngôn ngữ của đối phương. Trừ phi dịch ma chủ động giải trừ pháp thuật hoặc hắn bị giết chết, nếu không người thụ thuật không cách nào thoát khỏi khống chế. Thanh âm nhỏ bé của Paliuka vang lên bên tai Trần Duệ. Trong mắt của Trần Duệ sáng ngời, hơi gật đầu. Dữ liệu của phân tích chi nhãn hiển thị tổng hợp thực lực của Moose là ma vương đỉnh phong, vượt qua thực lực cao giai ác ma thể hiện ra ở bề ngoài. Hắn còn cường đại hơn chỉ An Quan Uoai có thực lực C nhiều. Trần Duệ sớm đã nghi ngờ, nay lại được Paliuka nhắc nhở, lập tức đã hiểu rõ. Trần Duệ cố ý đi lại vài bước đột nhiên mở miệng. Ta đã biết, ta chắc hẳn có biện pháp để lãnh chủ đại nhân khôi phục lại bình thường. Mí mắt của Moose hơi giật. Trần Duệ đại nhân, tuy không biết ngài dùng biện pháp nào nhưng bất kể thế nào thì vẫn nên cẩn thận. Lãnh chủ đại nhân có thân phận tôn quý, không cho phép có sai lầm. Chúng ta đã từng mời vài vị dược tề đại sư, bởi vì các ngài mời dược tề đại sư nên mới thế. Nếu như các ngài mời một vị đại sư ám hệ ma pháp thì chắc hẳn sẽ phát giác ra vấn đề. Trần Duệ nói một câu khiến cho Moose biến sắc. Ám hệ ma pháp đối lập với quang hệ ma pháp, nhân loại chúng ta cũng có chút nghiên cứu về nó. Tuy lực lượng của ta suy nhược nhưng loại ma pháp ám hệ như dụ tâm thuật này ta vẫn có thể nhận ra được. Theo ta được biết, loại ma pháp này hình như vô cùng huyền ảo, chỉ có sư cấp. À, chắc là phải ngoài ma vương cấp mới có thể thi triển. Có phải thế không, Moose đại nhân, hay ta nên gọi ngài là đại sư ám hệ ma pháp? Trần Duệ vừa dứt lời, chỉ An Quan Uoai và mấy vị đại biểu các gia tộc đồng thời biến sắc mặt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ gầy của Moose. Cách chương.